Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nếu mà nói về cái sự mà lường gạt của những người đó thì dường như là không có cái việc nào người đó không bày ra. Bày ra đủ cách. Chúng ta bây giờ chúng ta không thể nào mình nghĩ ra là có những trường hợp như vậy xảy ra, nhưng mà người ta vẫn nghĩ ra, bởi vì đó là cái cách để người ta tồn tại, để mà người ta sinh sống. Do đó là muôn hình vạn trạng, cách nào cũng có. Mà dường như những điều đó chúng tôi đã kể trên lớp rồi, phải không? Kể đại chúng chúng ta rồi. Sáng là mang cái bụng bầu đến trước cổng chùa để cho chùa sợ xui, để cho chùa sợ xui mà cho để mà đi. Rồi có một cái quyển sổ ghi ngày nào ở chùa nào rất là nhiều, hoặc là coi ngày đám tang, rồi đến giờ vẫn là có taxi rước quý thầy đi, nhưng mà lên xe thì nói là không có tiền mua bông trái, lấy tiền để đi vào chợ mua, nhưng mà mua rồi không thấy ra. Nghĩa là đủ cách hết, cách nào cũng có. Kể cả vào trong chùa xin quan tài. Có một lần vào để gặp chúng tôi xin quan tài, một cái chú tiểu vừa mất, thì chúng tôi gọi điện qua bên nhà hòm. Thì không nghĩ là chúng tôi chu đáo như vậy, bởi vì cứ nghĩ là vô chùa nói cái hoàn cảnh như vậy thì chúng tôi sẽ là giúp đỡ bằng tiền. Đó là hình dáng của người tu chứ không phải là hình dáng người Phật tử. Thì giúp đỡ bằng tiền thì chúng tôi nói là bây giờ cần cái gì, nói là cần cái quan tài, cần chiếc xe đưa từ ở bệnh viện về tới chùa. Chùa là ở ngoài Đồng Nai. Thì bây giờ chúng tôi nói là bây giờ đang nằm ở đâu, như thế nào đó, chú tiểu bao nhiêu tuổi. Thì chúng tôi gọi điện cho trại hòm, nhờ bên kia cho cái quan tài, nhờ cho xe đưa tới chùa. Thì khi mà nghe chúng tôi nói chuyện mà nó rõ ràng, nó thông xuống như vậy, thì chẳng lẽ ở đây để lát lấy quan tài. Cho đó là tìm cách là móc điện thoại ra bên ngoài nghe. Ra bên ngoài nghe. Thì chúng tôi nghe xong thì ra ngoài thì hỏi thăm thì người này đã lên xe đi mất rồi. Thì do đó là rất là nhiều cách, kể cả trong chùa mà vẫn vô gạt như vậy. Còn chúng ta là Phật tử thì gạt chúng ta thì cũng rất nhiều cách. Thì do đó tốt nhất là mình đừng nên tin bất cứ ai mang hình dáng của người tu, mang nhang, mang tượng Phật, rồi đi khất thực, rồi làm tất cả các việc gì đó, sổ sách vận động hay bất cứ cái gì liên quan. Thì nếu như chúng ta chưa biết được người đó là ai thì tốt nhất là đừng ủng hộ. Còn nếu như chúng ta biết cái gì đó mà đang sống ở một cái chú xứ nào đó, thì nếu như là Phật tử thì chúng ta cũng nên cẩn thận. Nên cẩn thận. Ví dụ như giờ chú xứ ở đây thì chúng ta đến sinh hoạt ở trong đạo tràng này, thì nếu như chúng ta có phát tâm gì đó thì phát tâm lên thầy trụ trì, lên thầy thư ký, thầy chi khách, để là quý thầy nhận cái tiền đó chi những cái việc cần thiết trong đại chúng. Còn nếu như hôm nay vị này nói là bây giờ cần cái máy MP3, hoặc là cần còn một cái máy chụp ảnh, cần cái gì đó nhờ chúng ta giúp đỡ, thì những trường hợp đó chúng ta nên thưa lại với thầy trụ trì. Bây giờ muốn cúng cho đại chúng thì chúng ta cũng phải thưa lên, trình lên với thầy trụ trì. Thầy trụ trì có cho phép sử dụng hay không? Hoặc là trong đại chúng ở đây thầy trụ trì không cho sử dụng điện thoại. Mà bây giờ mình nghe cái vị kia nói là bây giờ gia đình có người thân đang bệnh, có người thân đang bệnh mà không dám lên chùa mượn điện thoại để gọi về hỏi thăm. Mà bây giờ thì đi về thăm viếng thường thì là cũng không được phép. Do đó là muốn có được cái điện thoại để mà nhắn tin hỏi thăm, qua liên lạc qua lại để cảm thấy yên tâm hơn. Chứ sống như thế này thì cái tâm không yên làm gì có tâm tu tập. Thì nhiều lúc mà nghe như vậy, điện thoại giờ có mấy trăm ngàn à, chúng ta sẵn sàng chúng ta phát tâm một cái, nhưng mà nó lại sai với cái nội quy của ở thiền viện đây, thì đó là cũng là cái không phù hợp. Thì do đó là chúng ta nên xem lại trong cái việc mình tiếp xúc. Mỗi nơi có một cái tiếp xúc khác nhau. Mà không biết chùa đây có sao cho sử dụng điện thoại không? Cho không không? Thì ví dụ như giờ có những nơi khác thì chư tăng được sử dụng điện thoại, nhưng mà nơi đây là cái nội quy nó là như vậy. Hoặc là mỗi nơi nó có một cái điều kiện khác nhau. Thì nhưng mà chúng ta có làm cái việc gì đó ở một cư xứ nào đó thì tốt nhất mình nên thưa trụ trì. Còn những chuyện đơn giản thì không cần. Ví dụ giờ mình cần mình mua cúng dường gì đó, cái đồng hồ, cúng dường cái gì đó, một cái máy, một cái điện thoại, một cái gì đó, thì nếu nó vượt quá cái quy định của thiền viện thì mình phải xin ý của trụ trì, hoặc là trình lên thầy tri khách xem cái nội quy trong đó có cho phép hay không. Còn ngoài ra những gì mà chúng ta không quen thì chúng tôi có cái ý là chúng ta tuyệt đối, nhớ là tuyệt đối, bất cứ lý do gì chúng ta tuyệt đối không ủng hộ, mặc dù đó là hình bóng của chư tăng, nhưng mà chúng ta cũng tuyệt đối. Cho nó dứt điểm cái phần này, bởi vì dường như tìm một cái người mà thật tâm mà mang cái hình ảnh đẹp mà đi khất thực ngoài đường là không có. Mà người thật thì giáo hội cấm rồi thì đâu có đi làm. Còn chỉ có những người giả. Mà người giả đi như vậy để làm gì? Thì chúng ta chỉ cần mà vào Google chúng ta gõ là sư giả, hoặc là sư giả đi khất thực, hoặc là những cái từ mà liên quan đó, chúng ta thấy đầy những cái thông tin, những cái hình ảnh trên đó, thì chúng ta sẽ biết là cái sự mà giả dạng để lừa gạt, là để lấy lòng tin của mọi người như thế nào. Thì điều đó tốt nhất là chúng ta không nên, đừng có nhìn vào là chân có mang dép hay không mang dép, đầu có đội mũ hay không đội mũ. Nếu như vậy đó mà có đội mũ mà chúng ta lại, mà chúng ta nhìn đi, thì dường như là cái mũ lúc nào cũng là che trùm kính như này, bởi vì trong cái mũ đó là đầy tóc. Chúng ta thấy là ở công an mà mỗi khi mời mấy người đó về thì thường có hai cái hình ảnh đăng trên báo hoặc là đăng trên những cái phương tiện trang web gì đó, có hai hình ảnh. Một hình ảnh đang là nhà sư, hai là hình ảnh tháo cái nón ra thì tóc vẫn là dài. Làm cái nghề đó mà tiếc cái mái tóc, không dám cạn. Thì hình ảnh đó chúng ta thấy rất nhiều trên các phương tiện. Rồi bây giờ những trường hợp khác là vào chùa để lợi dụng đủ điều thì nó rất là nhiều. Rất là nhiều cách để lừa gạt. Và có nhiều người khi vào chùa, kể cả mà mua cái loại thức ăn gì đó mà để thuốc độc vào, và những vị trụ trì trong chùa có trường hợp là bị chết thông qua cái cách mà dân cúng của người ta. Thì trường hợp này có một vị cách nay không lâu đã bị chết vì trụ trì. Là trong chùa đó có hai vị, một vị là trụ trì, một vị là đệ tử. Đệ tử khi mà uống một miếng vào thì cảm thấy cái gì nó lạ, do đó là không uống. Còn vị trụ trì thì sơ ý uống, là uống xong vị trụ trì không cứu được. Thì cái sự mà giả mà vào chùa này kia rất nhiều, rất nhiều. Còn chúng ta sống bên ngoài thì gặp những trường hợp đó thì dường như là không phải là ít. Do đó mình nên cẩn thận. Rồi có ai có những cái ý kiến nào chúng ta cứ nêu lên, những ý kiến, những thắc mắc. Rồi mời cô. Dạ, các cô nhắc lại câu hỏi nè.
Con học con kinh Phật dẫn mà có 10 giới trọng, 48 giới kinh, mà trong đó là con sợ 10 giới trọng với 48 giới kinh đó, giới kinh nó tên nặng tội nhiều không là thầy, con muốn rõ thêm thầy dạy.
Rồi, mời con ngồi. Thì giới khinh thật ra nó chỉ là, thật ra cái những điều giới khinh nó không phải là điều xấu, nó không phải là điều xấu, nhưng mà nó là những cái điều mà nó không phù hợp cho chúng ta trên cái bước đường tu tập mà thôi. Do đó là mình đừng có quá chấp chặt vào giới, đừng quá chấp chặt vào giới. Những điều nào Đức Phật chế định đối với mình gìn giữ được là đó là mình là người tốt. Còn người nào mà không thọ trì và không gìn giữ là người xấu. Thì quan niệm mình nên xóa bỏ. Đừng để cái quan niệm, đừng để cái ý nghĩ đó trong người. Bởi vì chẳng hạn như chúng tôi nói là cái giới mà không uống rượu, ví dụ giới không uống rượu, thì bây giờ nếu như mà mình giữ gìn, mình không uống rượu, thì mình sẽ tránh đi những cái nguyên nhân để mà gây nên những cái điều tội lỗi, hoặc là tránh đi những cái nguyên nhân để nó gây nên cái tác hại đến cái cơ thể của mình nếu như mình uống rượu vào với số lượng nhiều. Thì nói như vậy để chúng ta biết là người uống rượu không phải là người xấu. Đừng có nghĩ là cái điều nào Phật chế định cho chúng ta giữ đó là điều tốt, ai làm ngược lại như vậy là xấu thì chúng ta đừng có nên nghĩ. Mà những điều mà trong giới khinh, nghĩa là những cái điều đó là những cái hàng rào bên ngoài ngăn cấm để dừng cho chúng ta phạm vào những điều giới trọng. Nó chỉ như vậy thôi. Thì trong 48 giới khinh, nếu như người xuất gia thì chúng ta cũng không giữ trọn 48 giới, người tại gia cũng không giữ trọn 48 giới. Bởi vì người tại gia thì trong 48 giới này chỉ có một số điều giới là nó thuộc về riêng của chư tăng, có một số điều giới nó dành riêng cho người Phật tử, có một số điều giới thì nó chung cả chư tăng và Phật tử. Thì do đó là chúng ta cũng không giữ hết là 48 giới nếu là người xuất gia. Người tại gia thì cũng không giữ hết. Nhưng mà nếu như người tại gia mà theo tinh thần của Kinh U Bà Tắc thì người tại gia gồm có 6 giới trọng và 28 giới khinh. 6 giới trọng, 28 giới khinh theo tinh thần của Kinh U Bà Tắc. Thì do đó là chúng ta yên tâm, yên tâm. Thì những điều giới khinh là nó rất nhẹ, nó rất nhẹ, nó chỉ là những hàng rào để ngăn cản chúng ta, đừng cho chúng ta có những cái sai phạm mà thôi. Thì chính vì vậy mà chúng tôi sẽ đưa những điều giới khinh này nó thành những cái chủ đề riêng để chúng ta vận dụng. Ví dụ liên quan tới cái nghề mua bán, thì bây giờ nếu như mà xét theo điều giới, nó có rất là nhiều điều giới. Ví dụ chúng ta được quyền mua bán nhưng mà phải cân đong đo đếm đàng hoàng, đủ, không được nói thách, không được là cân thiếu, không được nói rẻ rồi cân thiếu, rồi không được là nói giá quá cao. Rồi chúng ta là người đi mua hàng thì không được trả giá lên xuống. Nếu như mà lỡ trả giá bên đây mà người ta đồng ý bán cho mình rồi, biết bên kia cái giá rẻ hơn, thì mình cũng không được là bỏ bên đây mà đi qua mua bên kia. Thì khi mà học thì chúng ta sẽ có rất là nhiều mà liên quan tới điều giới đó. Thì ví dụ như chúng ta mua bán khí cụ, dụng cụ sát sanh, thì có hợp với cái người Phật tử, người tu tập theo Bồ Tát hay không. Rồi những nghề nào chúng ta được làm, ví dụ như mua bán quan tài, chúng ta có được làm hay không. Và liên quan tới giới mua bán thì chúng ta chỉ cần đưa ra cái nội dung là mua bán, thì chúng ta có những cái điều giới nào liên quan, chúng ta sẽ tìm hiểu nó. Hoặc là nếu nói về một cái điều giới là tôn kính Tam Bảo, thì có những điều mà chúng ta quỷ bán Tam Bảo, quỷ bán Tăng Ni, rồi chúng ta chê kinh Đại Thừa, chúng ta theo tu tập với Kinh Tiểu Thừa, hoặc là chúng ta theo tư tưởng của Đại Thừa, chúng ta chê Tiểu Thừa. Thì những cái điều đó là nó nằm gọn hết trong cái nội dung là tôn kính Tam Bảo. Thì do đó là sau này chúng ta sẽ học theo chủ đề, có một cái chủ đề đó có những gì liên quan thì chúng ta tìm hiểu một cách nó rõ ràng hơn. Chúng ta không cần phải đi vào từng điều giới, bởi vì những điều giới này là những điều giới nhẹ, những điều giới nhẹ, nên là chúng ta không cần phải nắm rành rõ theo văn từ của từng điều giới. Bởi vì theo tinh thần của Kinh Phạm Võng, nếu mà ta giải thích đúng theo văn từ thì có nhiều điều nó không phù hợp, nó không phù hợp. Do đó chúng ta tìm hiểu theo chủ đề. Thì nói vậy để cô an tâm, nghĩa là mình học trong những điều giới này thì những điều nào cần giữ được thì mình cố gắng mình giữ. Nhưng mà tốt nhất là giữ 4 cái điều giới trọng. 4 trọng giới đó, của Phật tử cũng là 4 giới trọng, rồi của là tu bên Bác Quan Trai cũng là 4 giới trọng, Sa Di cũng là 4 giới đó, lên Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni hoặc là Bồ Tát, chúng ta cũng giữ gìn những điều giới trọng đó. Còn những điều khác thì chúng ta cố gắng chúng ta giữ để nó ngăn chặn không cho chúng ta phạm vào 4 cái trọng giới này mà thôi. Đây nó có một câu mà câu này chắc chúng ta không dám trả lời. Không dám trả lời bởi vì cái người đặt ra câu hỏi này là có được một cái năng lực rất lớn. Câu hỏi thế này: Kính bạch thầy, hàng ngày con hay cho chim ăn những thức ăn như là gạo, lúa. Một hôm có thấy có một ông đến trước nhà con dùng lưới để bắt chim. Con thấy nên con vào nhà, con tự nói với loài chim bay đi, đừng đến đây, đang có người bẫy. Sau đó người bẫy chim ra về, con ra hỏi chú bẫy chim hả? Thế nào? Chú trả lời: hôm nay không có con nào cả. Con nhìn thấy chú ấy rất buồn. Con tự nghĩ như vậy: hôm nay ông không bẫy được chim rồi, gia đình ông sống sẽ ra sao trong ngày hôm đó? Từ đó con tự nguyện thôi ông ta làm việc của ông ta. Con không chú ý đến việc làm của ông ấy, và con coi như không biết việc đó. Như vậy con đúng hay sai? Xin thầy chỉ dạy cho con nên làm thế nào. Thì nếu như cái người đặt câu hỏi này mà có được cái năng lực mà nói thì cái loài chim nó bay đi, ông này không bẫy được con nào, thì người này là có cái tâm niệm được rất lớn, có năng lực rất lớn. Mà có năng lực như vậy thì sẽ biết nên làm thế nào. Chúng tôi chưa được cái năng lực đó nên không dám trả lời. Thật ra cái tâm của mình tác ý thì có thể nó có một cái nguồn năng lực tác động đến các loài. Có được chứ không phải là không. Đừng nói là cái chuyện này là cái chuyện diễn vong. Nó có. Nhưng mà trường hợp mà được như vậy nó rất hiếm. Mà người đặt ra câu hỏi đã được như vậy rồi mà chúng tôi thì chưa được như vậy, thì chúng tôi không biết thế nào để trả lời. Do đó là người đặt câu hỏi thì tự suy nghĩ, hoặc là nếu chúng ta có rơi vào trường hợp này thì chúng ta tự suy nghĩ mình sẽ làm thế nào. Nhưng mà theo chúng tôi nghĩ, cái ý nghĩ riêng, thì nếu như mà mình được một cái năng lực là cái tâm của mình hướng đến mà nó tác động đến loài chim hiểu mà được cái kết quả giống như mình mong muốn như vậy, đó là một cái việc làm chúng ta cũng nên phát huy. Còn cái ông này, ông đang làm một cái nghề mà cái nghề ổng là nghề sát sanh. Thì nếu như bây giờ ngày nào ổng cũng đi làm như vậy mà không được thì ổng sẽ chuyển nghề. Thì cái đó là cái để mà mình giúp cho người ta thoát khỏi cái nghiệp về sau này là điều tốt. Chứ không phải là mình, nếu như mình có được một cái năng lực mà chuyển hóa được cái tâm ý của mình đến với các loài chúng sanh được như vậy thì cái năng lực mình rất lớn. Rất lớn. Thì mình có được cái năng lực vậy chứng tỏ là mình đã là Bồ Tát rồi, đang thực hành tâm của Bồ Tát. Mà Bồ Tát thì đừng nhìn vào cái việc mà ổng và gia đình ổng đang là buồn trong ngày hôm nay, mà mình nên nghĩ đến tương lai. Nghĩ đến cái việc về sau của ổng. Thì do đó là nếu như ở tinh văn mình nhìn thấy ổng buồn trong ngày hôm nay, mình cầm lòng không đậu, do đó là sau này không can thiệp vào việc của ổng. Đó là tâm niệm của tinh văn. Còn tâm niệm của Bồ Tát thì nên nghĩ đến tương lai. Bây giờ ông có buồn đi nữa, nhưng mà đây là cái tâm niệm tốt của tôi. Ông có buồn 5 ngày, 3 ngày, 10 ngày đi nữa, nhưng mà thông qua cái buồn này ông sẽ chuyển cái nghề. Mà nếu mà ông đã chuyển được cái nghề, ông qua cái nghề là trồng rau, trồng các loại hoa màu để ông bán, lấy tiền để lo cho cuộc sống. Thì khi mà ông đã đổi được cái nghề, nghĩa là ông thoát được cái nghiệp. Thì do đó là cũng là việc làm tốt. Đó là việc làm tốt. Chứ mình không phải vì nhìn hiện tại mà mình tránh né. Đó là theo quan điểm của chúng tôi là vậy. Còn các vị thì ai có cái ý nghĩ như thế nào thì tự động chúng ta sẽ có câu trả lời cho mình. Còn có một câu hỏi đưa lên từ đầu mà chúng tôi chưa trả lời. Bởi vì chúng tôi không biết cái ghi thiếu hay là đặt cái câu hỏi như thế này. Đó là: xin thầy cho con biết ý nghĩ của lá cờ Phật giáo. Ý nghĩa mà viết thiếu hả? Còn nếu ý nghĩ thì không biết trả lời như thế nào. Còn nếu ý nghĩa thì nó có một cái ý nghĩa. Nhưng mà nếu mà cái điều này thì nó rất là quan trọng. Thì do đó là có thể là chúng ta sẽ cung cấp tài liệu sau. Tại bây giờ những cái điều này thì cần chính xác, mà trước đây dường như có một lần chúng ta đã nói trên lớp rồi. Mà thật ra nó như thế này, có những điều cần mức độ chính xác mà mình lỡ quên thì mình không nên nói. Đừng nói mà nó bị nhầm bị sai. Có những điều khác thì có thể mình nói, lấy cái ý đó thì được. Mà lá cờ Phật giáo thì như chúng ta đã học, thì sau khi mà Phật thành đạo thì vào tuần lễ thứ mấy? Dường như là tuần lễ thứ tư, Đức Phật quanh quẩn lại gốc cây Bồ Đề. Thì lúc bây giờ trong tuần lễ thứ tư đó thì Đức Phật ngồi thiền định, thì trên cái đỉnh đầu của Đức Phật phóng ra một cái đạo hào quang năm màu. Thì sau này vào một cái kỳ mà đại hội của Phật giáo thế giới dường như tổ chức tại Tích Lan hoặc là ở Miến Điện gì đó, chúng tôi không nhớ rõ. Thì trong lần mà kết tập trong một cái đại hội đó, một cái vị đại tá hay gì đó, dường như là người Mỹ, mới là đưa ra cái ý tưởng là lấy năm màu đó làm năm màu lá cờ của Phật giáo. Rồi ý nghĩa của lá cờ như thế nào thì sau này chúng ta có dịp chúng ta sẽ nói, và chúng ta sẽ cung cấp cái tài liệu đó cho các vị. Thì chúng ta chỉ nhớ nó thống thống như vậy thôi. Tại ngay lúc mà nói chuyện với chúng ta thì dường như chúng tôi đã có nói qua một lần, nhưng mà lâu quá rồi thì kiến thức nó cũng bị quên, đi vào quên lãng. Bởi vì kiến thức thì lần lượt nó sẽ đi qua. Thì do đó câu này thì chúng ta sẽ trả lời sau. Thời gian thì nó đã hết. Nếu có ai có thắc mắc gì thì chúng ta cứ nêu, còn nếu không thì chúng ta nghỉ ở đây. Nếu đại chúng chúng ta không có những cái thắc mắc thì mời đại chúng chúng ta nghỉ.